Tiếp theo là nói một là có một câu vấn đáp là để giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Hỏi chú chủng đề công đức rất là rộng lớn, vì sao chỉ trì danh hiệu Phật mà có thể thù thắng hơn chú chủng đề? Quý vị thường đọc Liễu Phàm Tử Huấn, trong Liễu Phàm Tử Huấn có nói thiền sư Vân Cốc truyền dạy cho ông Viên Liễu Phàm trì chú chủng đề. Ông Viên Liễu Phàm mỗi ngày trì chú chủng đề, mọi người đều biết chú chủng đề rất là linh nghiệm. Niệm chú chủng đề công đức rất lớn. Vì sao niệm một câu A Di Đà Phật này mà có thể thù thắng hơn chú chủng đề? Đại sư Liên Trì giải đáp cho chúng ta, chủng đề là nhân địa Bồ Tát, Di Đà là quả vị Như Lai, cho nên khác nhau. Trong mật giáo, chủng đề Bồ Tát là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trì chú chủng đề thì có thần lực. Niệm Di Đà chẳng lẽ không cảm ứng sao? Dĩ nhiên là sự cảm ứng rất rõ ràng, cho nên trong kinh nói trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát. Bạn hãy nghĩ xem, Phật tại trong kinh nói như vậy, trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, chẳng thà xưng một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đó bằng nhau không khác. Niệm một tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái phước báo này và phước báo của người trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát bằng nhau không khác. Chủng đề Bồ Tát là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên trì chú chủng đề cũng như niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát không khác. Tiếp theo lại nói trì vô lượng vô số danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, chẳng thà xưng một tiếng Địa Tạng Bồ Tát thì phước đó bằng nhau không khác. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát rất lớn. Tại vì sao? Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, trước khi Di Lặc Phật chưa xuất thế, trong khoảng thời gian dài như vậy, ai là người thay Phật đến hóa độ chúng sanh? Là Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên trong khoảng thời gian chưa có Phật xuất thế thì Địa Tạng Bồ Tát đến thay Phật hóa độ chúng sanh. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện thì sẽ hiểu rõ điều này. Quý vị nên biết hiện nay có rất nhiều người tu pháp môn Địa Tạng, có rất nhiều người niệm Địa Tạng Bồ Tát, nhưng quý vị nên biết công đức niệm Địa Tạng Bồ Tát không sánh bằng niệm Ma Di Đà Phật. Kế tiếp lại nói huống chi là Như Lai. Như Lai là quả địa. Chúng ta biết Địa Tạng Bồ Tát, thật ra Ngài đã thành Phật từ bao kiếp lâu xa, nhưng Ngài không muốn ở ngôi vị Phật, Ngài chỉ muốn ở ngôi vị Bồ Tát, vĩnh viễn làm Bồ Tát. Ngài nói địa ngục không trống, thề không thành Phật. Không biết bao nhiêu học trò của Ngài đều đã thành Phật. Mọi người đọc trong phẩm tựa của kinh Địa Tạng thì biết rõ. Đây là nói niệm Phật. Thù thắng hơn tất cả thần chú, tức là niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Thù thắng hơn tất cả thần chú. Câu thứ ba, cũng thù thắng hơn tất cả công đức khác. Đây là nói hiển giáo. Đây là nói trong hiển giáo. Bạn tu tất cả các pháp công đức không bằng niệm Phật. Công đức niệm Phật thù thắng bậc nhất, thù thắng không gì sánh bằng. Lục độ vạn hạnh, pháp môn vô lượng, còn chuyên trì danh hiệu thì tất cả công đức thầu giúp vô tận đều ở trong nhất tâm. Như đã trình bày tường tận trong đoạn văn trước. Đoạn văn trước là trong sớ sao, tức là trong Di Đà sớ sao có nói về công đức rất nhiều. Công đức niệm Phật thật là lớn như vậy sao? Nhưng trong tâm mục của người thế gian thì không nghĩ như vậy. Quý vị hãy xem, nếu trên thế giới này có xảy ra tai nạn thì có người bỏ tiền ra sức để đi cứu trợ cho những người bị tai nạn thì mọi người đều khen ngợi công đức đó rất lớn. Còn bạn ở bên cạnh chuyện gì cũng không làm, chỉ niệm mấy câu A Di Đà Phật mà công đức của bạn có thể vượt hơn họ hay sao? Người thế gian khó mà tin được, nên gọi là pháp khó tin. Nay chúng ta mới hiểu được một chút. Bỏ tiền ra sức cứu trợ tai nạn chỉ là cứu người trong một thời. Còn xưng niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật, nếu họ nghe được vừa lọt vào nhĩ căn thì vĩnh viễn là đạo chủng. Cái chủng tử đó gieo vào A Lại Gia Thức của họ, tương lai họ gặp được duyên, cái chủng tử đó khởi hiện hành thì họ có thể ra khỏi tam giới. Họ niệm Phật vãng sanh, bất thối thành Phật. Quý vị hãy so sánh công đức nào lớn hơn. Thế nhưng người mà bỏ tiền ra sức là chuyện cứu trợ tai nạn ngay ở trước mắt, bạn nhìn thấy được. Còn niệm Phật là chuyện tương lai, bạn không thấy được. Nhưng cái chủng tử đó đáng quý hơn bất cứ cái gì. Nói theo cách này, người minh bạch thì hiểu, còn người mê mà không giác thì họ hoàn toàn không thể tiếp nhận, vì họ không hiểu. Tuy họ không hiểu, nhưng một câu A Di Đà Phật này từ nhĩ căn của họ lọt vào trong A Lại Gia Thức của họ, đến lúc nào thì họ mới biết cảm ơn bạn. Đến khi họ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới thật sự giác ngộ, thì ra từ vô lượng kiếp trước do nhờ ông niệm một câu A Di Đà Phật cho tôi cho tôi một chủng tử đó, nơi ngày nay tôi mới được sanh về cực lạc thế giới. Khi đó họ mới biết sanh lòng cảm kích bạn, họ mới biết công đức, công đức lợi ích đó không thể nghĩ bàn. Tất cả việc từ thiện cứu tế ở thế gian không thể sánh bằng được. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài vì chúng ta thị hiện giảng kinh thuyết pháp 49 năm, vì tất cả chúng sanh. Ngài không làm những chuyện khác. Nay chúng ta mới hiểu được sự nghiệp từ thiện cứu tế của Ngài làm là bậc nhất trong thế gian và xuất thế gian. Không có ai mà có thể sánh bằng với Ngài được. Kế tiếp là lòng từ bi của Đại sư Liên Trì khuyên dạy chúng ta: nguyện tịnh nghiệp đệ tử, chuyên kỳ tính, bất nhị kỳ tâm. Tức là Ngài khuyên các đệ tử Phật tu tịnh nghiệp chúng ta. Ở chỗ này, Đại sư Liên Trì mong chúng ta phải chuyên tâm, không nên có tam tâm nhị ý. Nếu có tam tâm nhị ý thì là rất đáng tiếc, trong đời này bạn sẽ bỏ lỡ cơ duyên, không được thành tựu. Kế tiếp là Ngài nêu trong kinh để chứng minh. Như trong kinh nói, dù có một pháp hay hơn Niết Bàn cũng không cần để ý đến. Thật tại mà nói, những lời dạy trong tỷ dụ này cũng không ngoài trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Trương của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã nói. Đặc biệt là chú giải của Đại sư Thiện Đạo. Trước kia chúng tôi đã đọc qua, giảng qua, cũng có riêng biệt giảng qua Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Không có pháp nào mà có thể thù thắng hơn pháp này. Kế tiếp Ngài lại nói: bậc tri thức trong thiền tông dạy người chỉ tham câu thoại đầu, không cần làm gì hết. Cái gì gọi là thoại đầu? Tức là tham cứu câu niệm Phật là ai. Câu này cũng thuộc về pháp môn niệm Phật, là một phương pháp khác niệm Phật. Như niệm A Di Đà Phật, niệm mấy tiếng A Di Đà Phật, rồi lại tự hỏi niệm Phật là ai, cũng là phương pháp niệm Phật trong thiền tông. Nên biết nguyên nghiệp dư môn giả. Nguyên nghiệp tức là bạn vốn tu học những pháp môn khác, phải nên đổi tu pháp môn niệm Phật. Đó là Tổ sư Đại Đức thường khuyên dạy người, các ngài tự mình nêu gương. Như Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài tham thiền đã đại triệt đại ngộ. Ngài quay đầu trở lại chuyên tu tịnh độ, trở thành Tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Ngài là bậc Đại Đức trong Tông Môn. Ngài làm gương cho chúng ta. Ngài khuyên dạy những người học thiền kiêm tu tịnh độ. Trong tứ liệu giảng, Ngài nói được rất hay: có thiền có tịnh độ, tức thiền tịnh song tu, cũng như cọp thêm sinh, lại còn nói không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Bạn hãy hiểu ý nghĩa của Ngài nói. Ý nghĩa thật sự của Ngài đã nói ra, không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Đây là Ngài khuyên những người tu thiền. Nếu tu thiền không thể thành tựu thì nên hồi đầu tu tịnh độ. Tu tịnh độ sẽ được thành tựu. Còn những người tu các tông phái khác, như thiền thai, như tông thiền thai, từ đại sư Trí Giả Ngài niệm Phật đã vãng sanh, cho nên từ đó về sau các tổ sư của tông thiền thai cho đến đời cận đại, pháp sư Đế Nhàn cũng niệm Phật vãng sanh, pháp sư Đạm Hư và pháp sư Bảo Tịnh đều là những vị tổ sư của tông thiền thai trong đời cận đại cũng đều niệm Phật vãng sanh. Còn trong những vị đại đức cư sĩ, quý vị chắc quý vị đã biết cư sĩ Giang Vị Nông và cư sĩ Chu Chỉ Am, các ngài đều là giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Đây là nói họ tu những tông phái khác, đến sau cùng đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta không thể không biết điều này. Vốn chỉ là người vốn niệm Phật, chúng ta vốn là người niệm Phật, nãi biến kỳ sở thủ, nhi phổ tha thượng, tức là chúng ta đã thay đổi pháp môn niệm Phật của mình mà theo tu học pháp môn khác. Trong tâm hai đường chí không quy nhất thì làm sao có thể thành tựu tam muội? Đó là lời vô cùng cảm thán của đại sư Liên Trì. Chúng ta đã đọc đoạn văn này, đã nghe những lời khai thị của Ngài, phải hết lòng mà phản tỉnh. Chúng ta có phải chân tu hay không? Không cần hỏi người khác, phải tự hỏi mình. Chúng ta có tam tâm nhị ý hay không? Hay còn muốn học pháp môn khác? Công phu cạn nhất trong niệm Phật tam muội là công phu thành phiến. Vì sao chúng ta chưa đạt được? Có phải là như đại sư Liên Trì đã nói ở chỗ này, bất kỳ sở thú, nhi phổ tha thượng, nghĩa là đã thay đổi pháp môn của mình, hâm mộ tu học pháp môn khác, trong tâm hai đường, tức là không muốn xả bỏ tịnh độ, cũng muốn học pháp môn khác. Cho nên chí không quy nhất, phương hướng mục tiêu của bạn không nhất trí. Tu hành như vậy, kể cả công phu thành phiến cũng đạt không được. Thì phiền phức sẽ đến. Trực chí vô thường, không vô sở hoạch, nghĩa là khi vô thường đến, vô thường là mạng chung, vô thường đã đến, Hay nói cách khác, lúc bạn sắp chết không có thành tựu gì cả. Không nghĩ lỗi mình, thốt lời hủy báng, còn than sai lầm. Bạn không biết phản tỉnh cái lỗi của mình, còn nghĩ rằng lời của Phật Bồ Tát nói không linh, đó tức là bán Phật, bán Phật, bán Pháp. Tạo cái tội này sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Đúng là đã tạo thành cái lỗi quá đổi sai lầm, khiến cho người sáng suốt rất là cảm thán. Cái trách nhiệm này tự mình phải gánh lấy. Kinh điển không có lỗi lầm, pháp môn cũng không có sai lầm, mà là tự bạn đã phạm lỗi. Không biết đạo lý thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, đoạn